Tình nhân của tổng tài. Chương 124. Châu già gặm cỏ non. Góc truyện audio.com. Chỗ hẹn ngay phía đối diện cửa hàng Doãn Hạ, nên hôm nay đi Hoắc Tư Danh chờ theo Hứa Doãn Hạ. Lúc đầu anh hỏi cô muốn đi không? Thì cô bảo, thôi khỏi, em đến đó ngồi nhìn hai người nói chuyện à? Em muốn đi xem Doãn Hạ xem một chút. Hoắc Tư Danh ừ cái, đi đến Doãn Hạ xong rồi anh mới đi bộ qua nhà hàng. Bên trong có đặt sẵn phòng, Hoắc Tư Danh cứ thế theo phục vụ đi vào gian phòng kín. Cố Hoài Thiên vẫn bộ tây trang lịch sự lịch lãm như mọi khi ngồi trong đợi Hoắc Tư Danh, anh hẹn Hoắc Tư Danh 7 giờ, nhưng 6 giờ anh đã đến đây ngồi, đủ hiểu anh ta gấp đến độ nào. Ngồi tầm 5 phút Cố Hoài Thiên lại nhìn đồng hồ mày nhíu chặt thầm mắng Hoắc Tư Danh cả ngàn lần tội đi trễ, nhưng chính Cố Hoài Thiên mới đáng mắng, chính anh hẹn người ta 7 giờ lại đi sớm còn mắng. Ngồi đến tê mông, hai mắt Cố Hoài Thiên tím ngầu lửa giận đùng đùng. Hoắc Tư Danh thì vì hôm nay lần đầu gặp anh vợ, nên chính anh cố ý chuẩn bị đi sớm một chút, 6 giờ đã xuất phát, đến Doãn Hạ tầm 6 giờ 30 phút, mất 5 phút đi bộ qua nhà hàng XX. Thế mà vừa vào Hoắc Tư Danh bị ánh mắt sắc bén của Cố Hoài Thiên nhìn chằm chằm. Cố Hoài Thiên vẫn giọng nói lạnh nhạt như mọi khi, mời ngồi, Hoắc Tư Danh vừa ngồi xuống, lại bị ánh mắt đánh giá của Cố Hoài Thiên nhìn chằm chằm. Cố Hoài Thiên cũng không vòng vo mà nói thẳng. Cậu biết bé cưng là người của Cố gia, cũng như là em gái tôi rồi đúng không? Cố Hoài Thiên vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, trong lòng thầm nói. Nhỏ hơn anh 3 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, dáng cao ráo hơn trong hình rất nhiều nhưng so với bé cưng vẫn kém xa, lại còn cách nhau tận 12 tuổi. Đây là châu già gặm cỏ non sao? Hay cậu ta dụ dỗ bé cưng? Càng nghĩ Cố Hoài Thiên càng cảm thấy chán ghét Hoắc Tư Danh, trong lòng anh thật khó chịu. Chưa được ôm chưa được chăm sóc bé cưng thế mà bây giờ mới tìm được lại bị một đứa chen ngang giành với anh. Tức chết anh mà, Hoắc Tư Danh bị nhìn đến khụ 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 phải giả vờ ho trong lòng cực phân vân, anh vợ bị gì nhỡ. Sao lúc thì ánh mắt sắc bén lúc lại ánh mắt ghen tị lúc lại ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh thật oan uổng quá mà, dấu hôn trên cổ chính anh cũng dùng băng cá nhân dán kỹ lại, không lẽ anh bị Hứa Doãn Hạ cắn lén ở đâu mà không biết. Đang cố nhớ xem có quên dán dấu vết nào trên cơ thể không thì nghe Cố Hoài Thiên hỏi, Hoắc Tư Danh cũng thành thật trả lời. Đúng vậy, tôi có điều tra qua. Cái quái gì thế này? Xưng hô gì đây bé cưng? Gọi vợ anh là bé cưng có phải hơi bị thân mật quá không? Hoắc Tư Danh càng nghĩ đến cụm từ bé cưng mày anh khẽ nhíu lại. Tóm lại, không khí trong căn phòng này đặc biệt lạnh hơn căn phòng khác vì cả hai đều tràn ra khí lạnh, ánh mắt của cả hai nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Cố Hoài Thiên khẽ nhíu mày nói, tôi đang thắc mắc cậu lớn hơn bé cưng tận 12 tuổi. Tại sao không kiếm người phù hợp hơn mà lại quen bé cưng nhà chúng tôi? Hoắc Tư Danh có chết cũng không nói chính anh ăn thịt Hứa Doãn Hạ rồi bắt cô chịu trách nhiệm đâu. Hoắc Tư Danh khẽ nhìn Cố Hoài Thiên chống lại ánh mắt sắc bén của anh ta nói. Có duyên nên gặp, gặp thấy hợp nên đến với nhau thôi Cố Tổng, anh nói duyên chắc cũng có duyên. Nếu không có duyên thì tại sao ngày hôm đó Hứa Doãn Hạ lại ngã vào người anh? Nếu không có duyên thì tại sao ngày hôm đó Hứa Doãn Hạ lại nghĩ anh là trai bao? Đã vậy còn mua một đêm của anh với giá 20.000. Nhớ lại cái ngày đó anh thật, góc truyện audio.com, muốn bổ đầu cô ra xem tại sao cô lại có thể mua một đêm của anh có 20.000. Giám đốc Doãn Hạ, khi đó cũng lắm tiền thế mà lại nhưng cũng nhờ vậy duyên nợ của anh mới kéo dài tận bây giờ. Cố Hoài Thiên nhíu mày, cười như không cười nói. Tôi tưởng đâu câu thích châu già gặm cỏ non chứ Hoắc Tổng. Hoắc Tư Danh và Cố Hoài Thiên không giống gặp nhau để nói chuyện, chính là giống gặp nhau để cự cãi hơn nhưng hai người đấu khẩu nhau gần hơn 30 phút Hoắc Tư Danh nhận thua trước nói vấn đề chính. Thật ra tôi cũng định hẹn Cố Tổng đến rồi, chính là không nghĩ tới anh nhanh hơn tôi. Nói xong đưa tập văn kiện cho Cố Hoài Thiên lại nói. Đây là những gì tôi điều tra được, nếu như anh chưa tra ra được thì xem đi, biết đâu có nhiều chuyện thú vị đấy. Cố Hoài Thiên nhíu mày, nhưng vẫn mở ra xem. Lúc đầu thì chính anh không tin Hoắc Tư Danh điều tra được gì nhưng khi mở ra, mày Cố Hoài Thiên nhíu càng thêm chặt. Tập văn kiện chủ yếu nói về vụ việc hơn 20 năm trước khi mà Hứa Doãn Hạ bị đánh cháo. Cố Hoài Thiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Từ đâu cậu có mấy thông tin tư liệu này? Anh không cần biết từ đâu. Anh chỉ cần biết mẹ của Phan Chấn Khắc có liên quan đến vụ đó. Nghĩ gì đó môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên lại lấy trong túi ra một tập văn kiện khác nói. Anh xem cái này đi, càng thú vị hơn nhiều. Trong đó là sự thật vụ việc khi Hà Doãn Hoa, mẹ của Hứa Doãn Hạ và Châu Gia Huệ, mẹ của Phan Gia Hân, xảy ra tai nạn hơn 20 năm trước. Bu có lời muốn nói, Bu phải đi CC gấp, Nếu về trước 23 giờ sẽ up tiếp nhé. Còn không mai bù hích, sorry các tình yêu lại lỡ hẹn mất rồi hích. Thương Bu thì hãy like và vote bỏ phiếu ủng hộ Bu đi nè. Dành thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.